Mối và ánh sáng. Suy niệm của lịch phụng vụ đền Thánh Khiết Tâm Mẹ. Hôm nay trong bài phúc âm, vai trò của người Kitô hữu trên trần thế được Chúa Giêsu định nghĩa bởi hai tiếng: muối và ánh sáng. Các con là muối đất cho đời, các con là ánh sáng cho trần gian. Theo William Barclay, khi Chúa Giêsu nói các con là muối cho đời, Ngài đã sử dụng một lối diễn tả đặc biệt bằng cách ca ngợi sự vĩ đại nhất dành cho một con người. Đó là nhấn mạnh đến sự hữu ích và phẩm giá của một người. Thời xưa, muối rất có giá trị. Người Hy Lạp coi muối như thần linh. Một trong câu ngạn ngữ bằng tiếng Latin người La Mã đã nói rằng: Nil utilius sole et sale. Không có gì hữu ích hơn là mặt trời và muối. Trong thời Chúa Giêsu, muối được nối kết với ba đức tính cao quý của con người, đó là sự thanh khiết, bảo trì và khẩu vị. Người La Mã nghĩ rằng muối là vật thanh khiết vì nó đến từ sự thanh khiết nhất, đó là mặt trời và biển cả. Do đó muối là của lễ đầu tiên được dâng cúng cho các thần. Và khi kết thúc một ngày, những lễ vật của người Do Thái được dâng lên với muối. Nếu người Kitô hữu là muối, ắt hẳn phải là một gương mẫu của sự thanh khiết. Thời cổ xưa, muối là một phương tiện phổ thông nhất để giữ cho đồ ăn khỏi bị hư thối. Plutarch đã dùng một lối diễn tả lạ lùng khi nói rằng thịt là một xác chết. Xác chết đó sẽ thối nếu để nó y như vậy, nhưng muối bảo trì và giữ nó tươi. Do đó muối giống như một linh hồn mới được đưa vào trong một thân xác đã chết. Muối giữ cho thịt khỏi bị mục rữa. Nếu người Kitô hữu là muối, ắt hẳn phải có một ảnh hưởng chống lại những điều độc hại giống như vi trùng trong cuộc sống. Nhưng đặc tính vĩ đại và hiển nhiên nhất của muối là làm cho món ăn đậm đà và ngon miệng. Đồ ăn thiếu muối sẽ trở nên nhạt nhẽo, giống như muối làm cho lương thực trở nên ngon. Người Kitô hữu cũng tạo nên khẩu vị thơm ngon cho cuộc đời. Theo các nhà chú giải Thánh Kinh, người Do Thái dùng muối được lấy ra từ hai nguồn cung cấp. Một là từ các bờ biển sản xuất muối có chất lượng cao cho việc nấu nướng đồ ăn, gọi là muối biển. Người đầu bếp chỉ việc ném cục muối to vào nồi đồ ăn rồi nếm thử. Nếu đã vừa miệng thì lấy cục muối ra. Nó có thể được sử dụng vài lần, từ từ sẽ trở nên lạt và giảm dần chất mặn. Nguồn cung cấp muối thứ hai đến từ biển chết, biển mặn nhất trên trái đất. Muối lấy từ biển chết có pha trộn nhiều khoáng chất khác. Khi chất muối đã hết, nó chỉ là một cục khoáng chất vô dụng, chỉ ném ra ngoài đường cho người ta chà đạp dưới chân. Sau khi so sánh các môn đệ của mình với muối, Chúa Giêsu lại dùng một hình ảnh cụ thể khác để nói về vai trò của họ. Các con là ánh sáng cho trần gian. Chúa Giêsu chính là ánh sáng thế gian. Các môn đệ của Ngài phải đóng vai trò ánh sáng thế gian vì họ đã được hấp thụ bởi chính nguồn ánh sáng là Đức Kitô, nên phải phản ảnh lại ánh sáng đó. Xưa kia có một người đàn ông mua được một hộp nữ trang mà người bán hàng hứa rằng nó sẽ chiếu sáng lóng lánh trong đêm tối. Đêm đó, ông đặt hộp nữ trang trên bàn và bật đèn sáng lên xem. Nhưng quá thất vọng vì hộp nữ trang đã không chiếu tỏa ra ánh sáng trong đêm tối như lời người bán hàng đã hứa. Tình cờ vợ ông nghe biết được câu chuyện. Ngày hôm sau, bà đặt hộp nữ trang dưới ánh sáng mặt trời. Đến tối, nó tỏa ra ánh sáng lung linh rực rỡ. Thế thế bà vợ mới cắt nghĩa cho chồng rằng anh đã quên làm theo lời hướng dẫn trong hộp. Hãy đặt tôi dưới ánh mặt trời ban ngày và ban đêm tôi sẽ chiếu ánh sáng cho bạn. Hộp nữ trang đó đã không tỏa ra ánh sáng vì nó đã không hấp thụ được ánh mặt trời ban ngày. Nó phải nhận được ánh sáng thì mới phát ra ánh sáng được. Trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô chỉ cho chúng ta nơi chốn để lấy được năng lực và sản xuất ánh sáng. Đó là từ thập giá của Chúa Giêsu Kitô. Thánh Phaolô nói rõ ràng là nhiều vị giảng thuyết tài ba đã đến với dân thành Corinto. Kẻ thì dựa trên học vấn lỗi lạc, người thì dựa vào tài hùng biện, ăn nói khéo léo, kẻ khác dựa trên các đức tính cá nhân của họ. Còn Thánh Phaolô đã dựa trên: tôi xác định rằng hồi còn ở với anh em, tôi đã không rao giảng điều gì khác ngoài Đức Giêsu Kitô, đấng đã chịu đóng đinh vào thập giá. Robert Fulghum xưa kia đã học một khóa về văn hóa Hy Lạp trên đảo Crete do Alexander Paradoros, một nhà giáo, triết gia và chính trị gia hướng dẫn. Vào cuối buổi hội nghị, trước sự hiện diện của các nhà chuyên môn, học giả và trí thức, ông Fulghum hỏi rằng: thưa tiến sĩ Paradoros, ý nghĩa của cuộc đời là gì? Cả căn phòng ồ lên cười. Paradoros đưa tay lên ra dấu im lặng, rồi nhìn thẳng vào Fulghum mà nói: tôi sẽ trả lời câu hỏi của ông. Đang khi rút ra cái ví, ông lôi ra một cái gương soi mặt kích thước chỉ to bằng cái nắp chai bia. Ông kể lại rằng, khi còn là một cậu con trai, ông gặp được miếng gương nhỏ trên đường đi bộ. Miếng gương này đã trở nên một trò chơi mới. Ông bị thu hút bởi khả năng có thể phản chiếu ánh sáng vào trong những nơi tối tăm nhất. Ông nói, khi tôi lớn lên, tôi đã học được rằng phản chiếu ánh sáng không phải là một trò chơi của trẻ con. Đó là một ẩn dụ cho những điều tôi có thể làm trong cuộc đời. Tôi đã hiểu rằng tôi không phải là ánh sáng hay là nguồn phát sinh ra ánh sáng, nhưng tôi có thể phản chiếu ánh sáng. Ánh sáng của sự thật, sự hiểu biết, sự thông cảm thì luôn luôn hiện diện ở đó, nhưng nó không chiếu đến được những nơi tăm tối, trừ khi tôi đóng vai trò miếng gương nhỏ, phản chiếu lại nó. Theo tôi hiểu, điều này chính là ý nghĩa của cuộc đời. Với lời nói can đảm này, Papadoros đã cầm miếng gương và điều khiển ánh sáng mặt trời soi vào mặt từng người đang tham dự buổi hội nghị. Ngày chịu phép rửa tội, mỗi người chúng ta đã đón nhận cây nến được đốt lên từ ánh sáng Chúa Kitô. Qua lời hứa của cha mẹ đỡ đầu, chúng ta chấp nhận phản chiếu ánh sáng Chúa Kitô bằng chính đời sống Kitô hữu của mình. Ánh sáng của cây nến là biểu tượng của đức tin trong đời sống. Sách Giáo lý Công giáo số 1216 xác định rằng: trong phép rửa tội, người được rửa tội nhận lấy ngôi lời là ánh sáng đích thực soi sáng mọi người. Và sau khi được soi sáng như thế, họ trở nên con của sự sáng, và chính bản thân họ là ánh sáng. Công đồng Vatican thứ hai khuyên như sau: người giáo dân có rất nhiều cơ hội làm việc tông đồ, rao giảng phúc âm và thánh hóa. Chính chứng tá của đời sống Kitô và những việc lành được làm với tinh thần siêu nhiên có sức lôi kéo người ta đến đức tin và đến với Thiên Chúa. Vì Chúa phán, sự sáng của các con phải soi trước mắt người ta, như vậy để họ xem thấy việc lành các con mà ngợi khen cha các con ở trên trời. Ước gì trong cuộc đời Kitô hữu, chúng ta ý thức được vai trò làm muối và ánh sáng như lời Chúa dạy. Để chu toàn trách nhiệm này, xin Chúa thắp sáng lên trong con tình yêu của Chúa. Nếu không có tình yêu và ân sủng của Chúa, chúng con chẳng là gì cả.